Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 28 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới để đánh giá việc triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Khương đã triển khai nhiều mô hình giúp chị em phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trong đó nổi bật là mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.
Di chúc Hồ Chí Minh, một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc về phong cách. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 27 tháng 6, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành liên quan đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới để đánh giá việc triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên được đầu tư bằng vốn vay Ngân hàng Thế giới với mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng phát triển bền vững, đồng bộ và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường của thành phố, tạo nền tảng thuận lợi về cơ sở hạ tầng nhằm phát huy thế mạnh hiện có và khai thác tiềm năng phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế địa phương và vùng lân cận. Dự án được phê duyệt gồm hai phần. Hợp phần 1 gồm thực hiện giải pháp kết cấu, cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị với 9 hạng mục đầu tư. Hợp phần 2 gồm giải pháp phi kết cấu, thực hiện các nội dung xây dựng phát triển hệ thống giao thông công cộng, lập kế hoạch quản lý hệ thống thoát nước, quan trắc chất lượng nước thải và cảnh báo ô nhiễm môi trường. Dự án có tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.250 tỷ đồng. Trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới khoảng 1.800 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Theo đánh giá, đến thời điểm hiện tại đã lập kế hoạch thực hiện thu hồi đất, kế hoạch thực hiện đấu thầu hàng hóa, xây lắp, dịch vụ tư vấn và giải ngân để trình Ngân hàng Thế giới xem xét. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đại diện các sở ngành đã làm rõ một số vướng mắc về công tác đấu thầu, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn vốn để thực hiện dự án. Các bên cũng cho rằng việc triển khai dự án chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính là do dự án chưa được giao kế hoạch vốn cụ thể. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư và thành phố Thái Nguyên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc triển khai dự án, đồng thời cần tích cực chủ động tham mưu với tỉnh để có chương trình làm việc với các bộ ngành trung ương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn. Đồng chí cũng cam kết với đoàn công tác, tỉnh, thành phố sẽ nỗ lực để dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.
Ngày 27 tháng 6, Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quyết Thắng để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện trên địa bàn xã Quyết Thắng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội của xã Quyết Thắng phát triển ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế xã hội trọng tâm cơ bản đều đạt. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1 tỷ 900 triệu đồng, bằng 50% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai được thực hiện theo đúng quy định. Các công trình xây dựng như trường mầm non, trung học cơ sở Quyết Thắng, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã đã hoàn thành 90% khối lượng công việc. Đến nay, 100% các hộ gia đình nằm trong dự án lòng đường Bắc Sơn kéo dài đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Dự án khu dân cư hai bên đường Bắc Sơn đã bồi thường cho 180 hộ. Các hộ còn lại đang phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố hoàn thiện hồ sơ bồi thường theo quy định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đánh giá cao kết quả xã Quyết Thắng đạt được trong thời gian qua và yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố xem xét giải quyết sớm các đề nghị của Đảng ủy xã, đồng thời chọn Đảng bộ xã Quyết Thắng tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 điểm khối xã của thành phố. Nhân dịp này, Thường trực Thành ủy đã khen thưởng 50 triệu đồng cho xã nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Ngày 27 tháng 6, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố cùng các đồng chí là báo cáo viên các chi đảng bộ thuộc Đảng bộ thành phố và báo cáo viên cấp thành phố. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe lãnh đạo Công an thành phố thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2019. nghe lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy triển khai kế hoạch 113 của Thành ủy về việc tổ chức học tập quán triệt chỉ thị số 32 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới và thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây. Về định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 7 năm 2019, các chi đảng bộ tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh trên các lĩnh vực. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 gắn với nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người. Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa 12 và kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, tình hình phát triển kinh tế xã hội của cả nước, địa phương 6 tháng đầu năm 2019 cùng một số nội dung khác.
Hiện nay, chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố Thái Nguyên có 60 đại lý và cửa hàng kinh doanh cung ứng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng trên địa bàn. Để cung ứng đầy đủ nguồn hàng, chi nhánh đã chủ động kết hợp với công ty phân bón Lâm Thao, Sông Danh, Văn Điển, góp phần bình ổn giá cho bà con nông dân trong sản xuất vụ mùa. Nhờ đó, vụ mùa năm nay, chi nhánh đã cung ứng cho bà con nông dân được 500 tấn phân bón các loại, 10 tấn giống cây trồng, chủ yếu là các giống lúa như Khang Dân 18, DQ 11, Hương Thơm Kinh Bắc với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. Ngoài ra, chi nhánh vật tư nông nghiệp còn phối hợp với hội nông dân các xã phường thực hiện chương trình mua phân bón trả chậm cho các hội viên. Thông qua các nguồn giống cây trồng, phân bón giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao năng suất cũng như chất lượng cây trồng, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã Quyết Thắng phối hợp cùng Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố và các cơ quan chức năng tổ chức tháo dỡ tài sản để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài, nút giao đường Tố Hữu, địa phận xã Quyết Thắng. Tại vị trí thi công khu vực nút giao đường Tố Hữu thuộc xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, các hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ tháo dỡ công trình xây dựng và di rời đến khu tái định cư tập trung. Tuy nhiên, tại vị trí này còn 3 hộ dân có tài sản nằm trên diện tích 3.295 m² đất không có khả năng tháo dỡ các công trình xây dựng. Để đảm bảo thời gian thi công khu vực nút giao đường Tố Hữu, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã Quyết Thắng đã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể và cơ quan chuyên môn bằng nhiều hình thức dân vận chính quyền đã vận động giải thích thuyết phục 3 hộ dân nêu trên đồng ý tháo dỡ tài sản, thu dọn hoa màu để bàn giao mặt bằng. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã Quyết Thắng đã chỉ đạo các lực lượng như dân quân tự vệ xã Quyết Thắng, đoàn thanh niên và đơn vị thi công phối hợp cùng các gia đình trên hoàn thành việc tháo dỡ tài sản, thu dọn hoa màu. Trong quá trình thu dọn tài sản và hoa màu, các lực lượng chức năng đã đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến những hộ không nằm trong dự án, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trong khu vực, phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.
Để lập lại trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2019 là tập trung chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngày 15 tháng 1 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành chỉ thị về việc nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Ngày 12 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019. Để xây dựng đô thị thành phố Thái Nguyên văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, mỗi người dân trên địa bàn thành phố hãy tích cực tham gia đấu tranh chống mọi hoạt động vi phạm trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn, đảm bảo đường thông hệ thoáng, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua giữ gìn đô thị văn minh, sạch đẹp giữa các phường xã, các khối phố và các tổ xóm dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức và huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong việc bảo đảm trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Tổ chức thống kê các trường hợp vi phạm trật tự mỹ quan đô thị, ban hành thông báo cho các tổ chức cá nhân, hộ gia đình vi phạm, yêu cầu tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm và xác định thời hạn thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm. Triển khai 3 đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường để bày bán hàng hóa, xây dựng công trình, họp chợ, để xe, tập kết vật liệu xây dựng, đào cắt lòng đường, vỉa hè trái phép, tháo dỡ băng rôn, pano áp phích, biển quảng cáo trái phép hoặc hết thời hạn, gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường phố chính của thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của gia đình, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Cương đã triển khai nhiều mô hình giúp chị em phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trong đó nổi bật là mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc đã đem lại hiệu quả thiết thực.
Với mong muốn xây dựng tổ ấm của mình ngày càng hạnh phúc, năm 2016, chị Bùi Thị Tình, xóm Guộc đã tham gia câu lạc bộ gia đình hạnh phúc do Hội Phụ nữ xã Tân Cương thành lập. Từ những kinh nghiệm được chia sẻ trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chị vận dụng vào gia đình mình một cách linh hoạt. Nhờ vậy dù có ba thế hệ cùng chung sống, nhưng lúc nào gia đình chị vẫn đầy ắp niềm vui. Chị Tình chia sẻ, trong mỗi buổi sinh hoạt, câu lạc bộ lại đưa ra một chủ đề như nuôi dạy con cái, kỹ năng giao tiếp hoặc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Từ những chủ đề này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã đưa ra tình huống để các cặp vợ chồng phân tích, chia sẻ cách xử lý để từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân, gia đình mình.
Khi mà có chuyện gì nó bất đồng, quan điểm thì chúng tôi đã đưa ra được những cái suy nghĩ và chúng tôi lại có thể là hiểu được những cái suy nghĩ của nhau và chúng tôi bắt đầu là thông cảm và đồng cảm để cùng giúp đỡ nhau.
Từ khi tham gia câu lạc bộ, các thành viên không chỉ có nơi để chia sẻ về các vấn đề trong hôn nhân, nuôi dạy con cái mà còn giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Nhờ nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực với cuộc sống hàng ngày nên hầu hết các cặp vợ chồng đều tham gia đầy đủ. Nói về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình hạnh phúc xã Tân Cương cho biết.
Trong thời gian tới thì tôi cũng tuyên truyền vận động chị em để cũng tham gia, có cái số lượng thành viên cặp đôi sinh hoạt cho nó tăng dần lên và có hiệu quả hơn.
Hội Phụ nữ xã Tân Cương hiện có trên 1.200 hội viên. Hầu hết các hội viên đều sinh sống bằng việc sản xuất nông nghiệp, ít có thời gian tìm hiểu các kỹ năng xây dựng tổ ấm. Từ thực tế này, năm 2015, Hội Phụ nữ xã đã thành lập câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc với sự hưởng ứng nhiệt tình của 20 cặp vợ chồng ở ba xóm, Guộc, Nhà Thờ và Nam Sơn. Chị Hà Thị Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Cương chia sẻ, do ngày thì bận công việc đồng áng nên câu lạc bộ thường xuyên sinh hoạt vào các buổi tối.
Với cái câu lạc bộ gia đình hạnh phúc này thì chúng tôi cũng chọn là giáo dục cho các bà mẹ, các bố mẹ thấy là cái việc mà chăm sóc con cái vừa là trong học tập vừa là cái kỹ năng để bảo vệ con cái, nhất là các trẻ em gái trong cái thời buổi bây giờ.
Có thể nói, hoạt động của câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở xã Tân Cương đã góp phần quan trọng trong xây dựng gia đình theo 4 tiêu chí: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Mô hình này rất cần được nhân rộng ra các địa phương khác để phát huy giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống trình thể không tách rời, từ đặc trưng đến giá trị, từ nội dung đến hình thức, từ tinh thần đến phương pháp. Người biểu đạt bằng lời văn, ngôn ngữ giản dị, trong sáng, có sức truyền cảm lớn, rất đỗi chân thành, đúng với con người, đời sống và cốt cách Hồ Chí Minh, một nhà tư tưởng Marxist hiện đại, một bậc hiền triết, minh triết phương Đông, đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Trong chuyên mục 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Di chúc Hồ Chí Minh, một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc về phong cách của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, đăng trên tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương.
Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh được thể hiện chân thực và cảm động trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vì nước, vì dân, chọn đời dâng hiến và hy sinh vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta hiểu vì sao người chú trọng thực hành đạo đức trong các công việc thực tế hàng ngày, dày công giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên về đạo đức, tự mình làm gương, nêu gương, nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động, nhất là nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm. Đây là việc khó khăn nhất của đời người, và làm người là thước đo về tính trung thực và lòng trung thành. Người từng căn dặn, sự chân thành, lòng thành thật là quý nhất để cảm hóa, thuyết phục và thúc đẩy con người. Là đạo đức cách mạng, đạo đức hành động, nên người cách mạng suốt đời phải tự mình rèn luyện, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, suốt đời chống chủ nghĩa cá nhân, giặc nội xâm ẩn nấp trong lòng mỗi người. đạo đức Hồ Chí Minh kết tinh trong bản di chúc của Người. Nói về Đảng, Người nhấn mạnh trước hết về đạo đức của Đảng cầm quyền, của mỗi tế bào của Đảng là chi bộ và đảng viên phải suốt đời rèn luyện, cần kiệm, liêm chính, chống chủ nghĩa cá nhân để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của Đảng là phục sự Tổ quốc và nhân dân. Trong di chúc, lời căn dặn của Người về đạo đức thấm nhuần trong toàn bộ mọi nhiệm vụ, mọi công việc, phải dũng cảm hy sinh, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đi tới thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Người đặc biệt quan tâm tới giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, lớp người kế tục sự nghiệp cha anh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Đảng ta, như Người khẳng định, là một đảng cầm quyền, nên đạo đức trong đảng trước hết là đoàn kết thống nhất, phải giữ gìn như giữ gìn con người của mắt mình là điều hệ trọng để dân tin, dân phục, dân yêu. Mối quan hệ máu thịt giữa đảng với dân làm nên sức mạnh bền vững của đảng, thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Các chủ trương, chính sách, biện pháp, các việc làm lớn nhỏ, trước mắt cũng như lâu dài mà Người nêu ra trong di chúc, Người căn dặn chúng ta thực hiện đều thể hiện đạo đức của người cách mạng, thực hành trong lẽ sống, lối sống vì dân, như Người đã từng nói, làm điều lợi cho dân, tránh điều hại tới dân, không làm điều gì trái ý dân, làm đầy tớ trung thành và công bộc tận tụy của dân là lẽ sống cao thượng nhất. Nỗi niềm tiếc nuối của Người chỉ là không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Qua đó, Người thể hiện rõ đạo đức của người cách mạng suốt đời phục vụ Tổ quốc, nhân dân với tất cả tình thương và trách nhiệm. Phong cách Hồ Chí Minh là nơi thể hiện và kết tinh cả tư tưởng và đạo đức của Người. Trong lối sống hàng ngày, Người thực hành tiết kiệm đến mức khắc khổ, để nêu gương suốt đời phải ơn dân, thương dân mà phải tiết kiệm. Vì mỗi đồng tiền bát gạo mà chúng ta tiêu dùng đều từ mồ hôi, nước mắt của người dân làm ra. Nâng cao trách nhiệm, một lòng tận tụy cũng vì ơn dân và thương dân. Người từng nói, dân đóng thuế để chính phủ có tiền trả lương cho công chức. Nếu làm việc cầu thả, lười biếng, tắc trách là lừa gạt dân, còn tham mô, tham nhũng là có tội với dân, với nước, nên phải diệt trừ tham nhũng như diệt trừ một tội ác, trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất kể chúng là ai, bất kể ở cương vị nào. Phong cách Hồ Chí Minh là phong cách của một con người ở bậc đại trí, đại nhân, đại dũng, con người Việt Nam đẹp nhất. Phong cách ấy, xét đến cùng, là văn hóa, một bản lĩnh văn hóa của Hồ Chí Minh, khiêm nhường và nhân ái, vị tha và bao dung, quên mình để nghĩ về tất cả. Dấn thân dâng hiến hy sinh và hóa thân, đó là Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh. Người thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng, Người luôn lạc quan tin tưởng mãnh liệt, yêu thương vô hạn. Người chỉ một lòng một dạ vì dân, vì nước, vì quốc tế và nhân loại, tuyệt nhiên không màng công danh phú quý, không ham danh lợi, không chủ trương một thứ lập gì hết. Vậy mà Người đã lập đức cao quý, cần kiệm, liêm chính, lập công vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì độc lập tự do hạnh phúc cho nhân dân. Người, một nhà văn, nhà thơ, nhà báo, danh nhân văn hóa, tâm hồn lộng gió thời đại, cũng là người lập ngôn, để lại dấu ấn không phai mờ trong lịch sử. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đảng là đạo đức, là văn minh. Cũng không thể quên rằng, trong di chúc với hơn 1.000 từ, Người dành hết cho dân, cho nước, cho đảng, cho dân tộc và quốc tế. Người chỉ dành cho mình đúng 79 từ. Vậy là Người đã lấy cái ít nhất về ngôn từ, tối thiểu, để tải một cái lớn nhất, nhiều nhất, tối đa về tư tưởng. Văn học là nhân học. Hồ Chí Minh đã dùng chữ ít nhất để biểu đạt nghĩa, nhiều nhất trong văn học và trong đời. Xét về chữ thì di chúc nói ít nhất về chủ nghĩa xã hội. Nhưng xét về nghĩa thì di chúc lại nói được nhiều nhất với những tư tưởng lớn và phương pháp sáng tạo về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Đó là phong cách, là bản lĩnh Hồ Chí Minh. Nửa thế kỷ đã qua kể từ khi Người ra đi, cũng là nửa thế kỷ chúng ta học tập và làm theo di chúc của Người, thực hiện năm lời thề thiêng liêng khi vĩnh biệt Người. Hai điều nổi bật nhất trong di chúc, từ lời văn câu chữ của Người cô đọng lại, mãi nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên, không thể nào quên. Trước hết nói về đảng và đầu tiên là công việc với con người. Phải ra sức làm cho đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đảng lãnh đạo cầm quyền. Phải làm tất cả vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết. Đó là điều thôi thúc lớn nhất đối với mỗi chúng ta. Niềm tin của dân đối với đảng, với chế độ phải được củng cố bền chặt, bởi đó là tài sản to lớn nhất, quý giá nhất của Đảng, của cách mạng. Đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, cách mạng do Người dẫn dắt từ buổi đầu của đường cách mệnh.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh và xảy ra ở mọi loại lợn, cả lợn nhà và lợn hoang dã. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và mọi loại lợn. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao với môi trường. Lợn khởi bệnh có khả năng mang virus trong thời gian dài, có thể là vật chủ mang trùng suốt đời. Do vậy, khó có thể loại trừ nếu để xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Đặc điểm của virus dịch tả lợn châu Phi. Virus dịch tả lợn châu Phi có trong máu, cơ quan, dịch bài tiết từ lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Virus dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, có khả năng chịu được ở nhiệt độ thấp. Ở trong thịt lợn sống hoặc nấu ở nhiệt độ không cao, virus có thể tồn tại được 3 đến 6 tháng. Ở nhiệt độ 56 độ C, tồn tại được 70 phút. Ở nhiệt độ 60 độ C, trong 20 phút. Trong máu đã phân hủy được 5 tuần. Trong máu khô được 70 ngày. Trong phân ở nhiệt độ phòng được 11 ngày. Trong máu ở nhiệt độ 4 độ C được 18 tháng. Trong thịt dính xương ở nhiệt độ 39 độ C được 150 ngày. Trong giâm bông được 140 ngày. Đường lây truyền bệnh. Virus dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm qua đường hô hấp và tiêu hóa thông qua sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật thể nhiễm virus như chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, đồ dùng, quần áo nhiễm virus và thức ăn thừa chứa thịt lợn nhiễm bệnh.
Triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bệnh dịch tả lợn châu Phi có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 15 ngày. Ở thể cấp tính, thời gian ủ bệnh chỉ từ 3 đến 4 ngày. 1. Thể quá cấp tính. Lợn chết nhanh, không biểu hiện triệu chứng lâm sàng hoặc lợn sẽ nằm và sốt cao trước khi chết. 2. Thể cấp tính. Lợn sốt cao 40,5 đến 42 độ C. Trong 2 đến 3 ngày đầu tiên, lợn không ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm trong đống, thích nằm chỗ gần nước. Lợn có biểu hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường. Một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, cẳng chân, đa phần dưới vùng ngực và bụng, có thể có màu sẫm xanh tím. Trong 1 đến 2 ngày trước khi con vật chết, có triệu chứng thần kinh, di chuyển không vững, thở gấp, khó thở hoặc có bọt lẫn máu ở mũi, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy, đôi khi lẫn máu hoặc có thể táo bón, phân có chất nhầy và máu. Lợn sẽ chết trong vòng 6 đến 13 ngày hoặc 20 ngày. Lợn mang thai có thể sảy thai ở mọi giai đoạn, tỷ lệ chết cao lên 100%. Lợn khỏi bệnh hoặc nhiễm virus thể mãn tính thường không có triệu chứng, nhưng chúng sẽ là vật chủ mang virus dịch tả lợn châu Phi trong suốt cuộc đời. 3. Thể á cấp tính. Lợn biểu hiện triệu chứng sốt nhẹ hoặc sốt lúc tăng, lúc giảm, giảm ăn, sụt cân, ủ rũ, ho khó thở, viêm khớp, đi lại khó khăn. Lợn mang thai sẽ sảy thai. Lợn chết trong vòng 15 đến 45 ngày, tỷ lệ chết khoảng 30 đến 70%. Lợn có thể khỏi hoặc bị bệnh mãn tính.
Bệnh tích của bệnh dịch tả lợn châu Phi chủ yếu ở thể cấp tính, xuất huyết nhiều ở các hạch lympho ở dạ dày, gan và thận. Thận có xuất huyết điểm, lá lách to, có nhồi huyết. Da có màu tối và phù nề, da vùng bụng và chân có xuất huyết, có nhiều nước xung quanh tim và trọng xoang ngực hoặc xoang bụng. Có các điểm xuất huyết trên nắp thanh quản, bàng quang và bề mặt các cơ quan bên trong, túi mật sưng. Các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay chưa có vaccine phòng và thuốc điều trị được bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vì vậy, để ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, cần thực hiện một số biện pháp cụ thể sau.
A. Khi chưa có bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi là giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất và quan trọng nhất. Thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc tại các cơ sở, vùng chăn nuôi lợn, các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất và vệ sinh cá nhân những người tham gia chăn nuôi. Hàng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn. Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức cá nhân và cư dân khu vực biên giới, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật từ nước ngoài vào Việt Nam. Tăng cường theo dõi, giám sát lâm sàng đối với các đàn lợn, kịp thời phát hiện, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn bị bệnh, nghi bị bệnh. Tuân thủ các quy định về quản lý, vận chuyển, kiểm dịch vận chuyển buôn bán lợn và các sản phẩm của lợn. Đối với cơ sở giết mổ, chế biến thịt lợn, phải thực hiện lợn đưa vào giết mổ phải có nguồn gốc rõ ràng, nghiêm cấm không được giết mổ lợn khi nghi ngờ lợn có biểu hiện bị bệnh, phải dừng ngay việc giết mổ, thông tin cho cơ quan chuyên môn biết để kiểm tra xác minh và có biện pháp xử lý kịp thời.
B. Khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, thông tin kịp thời cho nhân viên thú y xã, phường, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất bất kể khi nào phát hiện lợn, các sản phẩm lợn nghi bị bệnh, nghi nhiễm mầm bệnh hoặc được vận chuyển nhập lậu, nghi nhập lậu. Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng. Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
C. Nguyên tắc tiêu hủy. Phải theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy tại khu vực chăn nuôi có lợn mắc bệnh hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch.
Để kịp thời ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đề nghị các tổ chức, cá nhân, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt lợn cần thực hiện nguyên tắc 5-0. 1. Không giấu dịch. 2. Không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết. 3. Không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết. 4. Không vứt xác lợn chết ra môi trường. 5. Không sử dụng thức ăn dư thừa trong chăn nuôi mà chưa qua xử lý nhiệt.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin nắng nóng. Hôm nay khu vực tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ lúc 13 giờ đo được tại Thái Nguyên là 36,2 độ, tại Định Hóa là 35,9 độ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 17 giờ. Từ ngày 30 tháng 6, các khu vực có mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm nhanh, kết thúc đợt nắng nóng này. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 6 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu đồng cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 081-358-8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt sẽ ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng Bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng. Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt sẽ ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng Bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.